mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quyền lực tuyệt đối trong tay Đảng Cộng Hòa, Mỹ có nguy cơ trở thành một nền dân chủ phi tự do hay không? Thanh Hà trình bày.
Đảng Cộng Hòa toàn thắng sau cuộc bầu cử ở Mỹ cách nay đúng 10 hôm. Ít nhất trong 2 năm sắp tới, đảng này kiểm soát toàn bộ quyền lực, chiếm đa số ở Thượng viện, Hạ viện, kiểm soát luôn Nhà Trắng. Ở tối cao Pháp viện thì 2/3 các thẩm phán thuộc cánh bảo thủ và 3 trong số 9 vị là do Tổng thống Trump chỉ định. Những hứa hẹn sẽ đem lại nhiều thay đổi lớn cho nước Mỹ đã giúp ông Trump tái đắc cử, bất chấp là những thay đổi đó có nguy cơ biến nước Mỹ thành một nền dân chủ phi tự do. Tháng 1 sang năm, ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức và quyền lực của ông sẽ lớn hơn rất nhiều so với 8 năm trước đây, khi mà cả lập pháp, hành pháp, tư pháp cùng trong tay bên Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Mỹ thứ 47 được cho là sẽ dễ dàng thông qua các dự luật về tài chính, nhập cư, dễ dàng thi hành những cam kết ông đã đưa ra trong thời gian vận động tranh cử. Ai cũng biết là để mang lại hào quang cho nước Mỹ, Make America Great Again, Donald Trump đã cam kết ngay ở đầu nhiệm kỳ sẽ tiến hành một đợt trục xuất quy mô nhất trong lịch sử của nước Mỹ, nhắm vào hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp. Cũng Tổng thống tân cử ngoại hạng này của Hoa Kỳ đã đề xuất dân biểu Florida Matt Gaetz, một người đang có nhiều lôi thôi với tư pháp, để đứng đầu Bộ Tư pháp của nước Mỹ. Hay là một cựu dân biểu của bên Đảng Cộng Hòa, Tulsi Gabbard, người từng công khai khẳng định lập trường thân Nga và Syria để lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia. Gây nhiều chú ý hơn hết là việc ông Trump mời tỷ phú Elon Musk tham gia nội các để tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng cho nước Mỹ, bất chấp những xung đột lợi ích giữa chủ nhân của SpaceX với một số cơ quan trực thuộc chính quyền liên bang như là NASA chẳng hạn. Tất cả những chuyển biến trên chính trường Mỹ trong một chục ngày qua khiến một số nhà quan sát cho rằng đa số bên Đảng Cộng Hòa giờ đây đã ngả theo chủ trương MAGA mà ông Trump là người khởi xướng. Điều đó lại càng là một lực đẩy để Trump muốn làm gì thì làm. Song nói như vậy là quá vội vàng vì nhiều lẽ. Giáo sư Đại học Sorbonne Paris 5 về luật của Mỹ, ông Jacob Maillet nhắc lại, rào cản thứ nhất tránh cho nước Mỹ trở thành một nền dân chủ phi tự do chính là cái mô hình liên bang. Hoa Kỳ có 50 bang, 23 trong số ấy do một thống đốc của bên Đảng Dân Chủ điều hành. Quyền hạn của mỗi bang cũng khá rộng rãi, chẳng hạn như là trên các vấn đề liên quan đến luật cấm phá thai, y tế hay giáo dục, v.v. Mỗi một bang được quyền áp dụng một số những quy định riêng. Rào cản thứ hai là quyền lực của bên tư pháp. Thí dụ như năm 2017, ông Trump đã ban hành sắc lệnh Muslim Ban cấm công dân một số nước theo đạo Hồi quá cảnh vào Mỹ. Nhưng rồi, tư pháp đã đình chỉ sắc lệnh này trước khi tối cao Pháp viện có tiếng nói sau cùng. Và chung cuộc thì sắc lệnh bị đánh giá là bài người Hồi giáo đã bị khai tử năm 2021 khi mà ông Biden lên cầm quyền. Điều đó cho thấy chưa chắc kế hoạch trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ của ông Trump có thể được thi hành. Có điều, Trump là một hiện tượng mới lạ, là một chính khách có tính khí thất thường, là người muốn phá vỡ những thủ tục truyền thống để mở ra những con đường mới. Thế nhưng, theo giới phân tích, tại các nước Anh Mỹ thì những chuẩn mực truyền thống vẫn là một điều mà đa số công luận còn trân trọng. Có thể hiểu rằng đấy là dấu hiệu Trump không dễ thâu tóm quyền lực tuyệt đối và nước Mỹ sẽ nghiêng về một mô hình độc tài như ở nhiều nơi trên thế giới. Điều đó không cấm cản, ông Trump đã có nhiều lần công khai tuyên bố rất ngưỡng mộ những chính khách có bản lĩnh và thậm chí là những người điều hành đất nước với một bàn tay sắt như Tổng thống Nga Vladimir Putin hay là Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Điểm dễ đoán nơi các nhà lãnh đạo độc tài này là họ làm những gì đã hứa. Khác biệt lớn giữa Hoa Kỳ với hai quốc gia châu Âu vừa nêu là Moscow hay Hungary không có được những rào cản để bảo vệ nền dân chủ như của Washington.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp đến là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thanh Phương phỏng vấn ông Trần Hữu Phúc Tiến, biên tập viên chính của tạp sách đầu tiên về du lịch Đông Dương xưa được xuất bản ở Việt Nam. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự, thôn biển, vũ khí hải chiến then chốt và chiến lược tham vọng của nhiều nước, Thùy Dương trình bày.
Thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng xung đột gia tăng tại nhiều vùng biển trên thế giới, từ Biển Đông đến Hắc Hải hay Hồng Hải, triển lãm hải quân quốc tế ở Haut-Naval diễn ra tại ngoại ô Paris, Pháp từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 vừa qua với sự thống lĩnh của drone biển. Báo chí, truyền thông Pháp nhân dịp này dành nhiều bài phân tích về sự phát triển của drone hải quân. Đài RFI xem drone là vũ khí hải chiến mới. Le Monde nhận định drone mặt nước này trở thành một loại vũ khí có vai trò quyết định trong hải chiến. Tương tự, đài TV5 Monde khẳng định các drone là vũ khí không thể phủ nhận trong hải chiến thời hiện đại. Trong chuyên mục giải mã ngày 26 tháng 10, báo Le Figaro nhắc lại việc lực lượng Ukraine đặt camera GoPro trên thuyền có động cơ thủy gắn ngoài, chở các thùng đầy nhiên liệu, biến chúng trở thành một loại drone biển có khả năng tấn công tàu Nga. Đối với Le Figaro, những phát minh khéo léo nói trên có thể đạt hiệu quả ngang với các loại vũ khí tinh vi đắt tiền. Trang mạng đài TV5 Monde ngày 7 tháng 11 trích dẫn Emmanuel Shiva, các cuộc hải chiến hiện nay ở Hồng Hải, Hắc Hải dự báo các lực lượng hải quân sẽ được drone hóa ồ ạt. Đối với Le Monde ngày 3 tháng 11, một quân đội dù không có lực lượng hải quân nhưng lại đẩy lui được hạm đội Nga, một trong những hạm đội hùng mạnh nhất thế giới tại Hắc Hải, là một trong những điều gây bất ngờ lớn nhất trong chiến tranh Ukraine. Với những chiếc xuồng nhỏ, Ukraine đã đánh chìm hoặc gây hư hại khá nhiều tàu chiến của Nga, khiến Moscow phải di rời một phần hạm đội khỏi cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea đã sáp nhập của Ukraine.
Cho dù drone mặt nước không phải là vũ khí mới, nhưng theo chuyên gia Leo Peria Penier của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp được Le Monde trích dẫn, những phát triển công nghệ gần đây về thiết bị điện tử trên tàu đã cho phép chế tạo những tàu nhỏ hơn, mạnh hơn và có khả năng chống chịu cao hơn với môi trường, vốn đòi hỏi đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe. Cũng theo chuyên gia này, nghiên cứu về drone mặt nước đang tiến triển tương đối chậm, nhưng cuộc chiến ở Ukraine đã tạo ra một cú hích vô cùng mạnh.
Ngoài một đội drone cỡ nhỏ giống như những drone được sử dụng ở Ukraine, Mỹ còn bắt tay vào phát triển các tàu chiến không người lái thực sự. Hồi năm 2016, Mỹ đã cho hạ thủy Sea Hunter, tức là thợ săn biển, tàu tuần tra đầu tiên không có thủy thủ đoàn, dài 40 mét, có khả năng hoạt động độc lập ở ngoài khơi trong suốt nhiều tháng. Theo Lầu Năm Góc, được trang bị nhiều thiết bị sóng âm sonar, radar và camera hiện đại, tàu Sea Hunter có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như chống tàu ngầm, do mìn, giám sát hàng hải. Đối với Washington, thách thức thực sự là làm sao đối phó đối với sự bành trướng của Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Do các nhà máy đóng tàu của Mỹ khó theo kịp tốc độ chế tạo tàu của Trung Quốc, nên drone biển được xem là một giải pháp khả thi. Hồi tháng 6, Đô đốc Samuel Paparo, chỉ huy lực lượng Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, nói với báo Washington Post là trong trường hợp Trung Quốc tấn công Đài Loan, ông muốn dùng drone biển và biến vùng eo biển Đài Loan thành địa ngục cho lực lượng Trung Quốc trong một tháng để có thời gian chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.
Lầu Năm Góc mong muốn là đến năm 2045 có một hạm đội hỗn hợp gồm hơn 370 tàu thông thường và 150 drone biển. Trong năm 2024 và năm 2025, Hải quân Hoa Kỳ sẽ có 1 tỷ đô la cho riêng các chương trình drone biển, ngoài ngân sách 32 tỷ đô la đóng các tàu thông thường cho năm 2025.
Đài Bắc cũng có tham vọng lớn về phát triển drone biển để đối phó với nguy cơ Trung Quốc tấn công đổ bộ hay bao vây phong tỏa đảo Đài Loan. Bắt đầu được triển khai cách nay 2 năm, việc phát triển drone biển mang chất nổ, tức là drone biển kamikaze, đang được tiến hành với tốc độ tối đa. Vào tháng 6, nhà sản xuất tàu của Đài Loan, CITIC Shipbuilding, đã cho trình làng bản mẫu đầu tiên của drone mặt nước. Dài 16,5 mét và có tầm hoạt động 40 km, drone này được lấy cảm hứng trực tiếp từ mô hình drone phổ biến nhất của Ukraine. Nhìn sang bán đảo Triều Tiên, Hải quân Hàn Quốc từ năm 2022 cũng đã tái cơ cấu, chuyển đổi một trong ba hạm đội thành một bộ chỉ huy lực lượng hải quân không người lái. Đây được xem là một thay đổi lớn nhằm phát triển một đội drone mặt nước, một đội drone lặn và một đội drone trên không. Mục tiêu của Seoul là đến năm 2035 tăng số drone mặt nước hiện chiếm chưa đến 10% lên thành 30%. Trong khi đó, tại châu Âu, vẫn theo báo Le Monde, do ngân sách hạn chế, các đầu tư trong những năm gần đây chủ yếu liên quan đến drone lặn, trong bối cảnh việc bảo vệ các cảng, lối tiếp cận hoặc cơ sở hạ tầng biển dường như cấp bách hơn. Tây Ban Nha, Ý và Anh trong những năm gần đây mới cho ra mắt một vài mô hình drone biển, chỉ có Berlin là cho thấy Đức có tham vọng lớn phát triển drone mặt nước. Hồi tháng 3 năm ngoái, Hải quân Đức đã giới thiệu một dự án tương tự như dự án của Hàn Quốc. Theo đó, từ nay đến năm 2035, 1/3 hạm đội của Đức sẽ là drone biển thế hệ mới.
So với các nước châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ được xem là một ngoại lệ. Một số chương trình drone mặt nước khá tân tiến. Trong đó có một mẫu drone kamikaze đã được trình làng ngay từ đầu những năm 2020. Đây lại là những thuyền động cơ thủy ngoài nhỏ, có thể thích ứng mọi nhu cầu, từ thiết bị viễn thông, gây nhiễu, đến các loại vũ khí khác nhau, ngư lôi chống tàu ngầm, tên lửa dẫn đường để chiến đấu trên mặt nước, v.v. Ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn hướng nhiều đến nước ngoài, đều huy động để xuất khẩu các thiết bị tương đối rẻ tiền. Ankara hy vọng drone mặt nước của Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ đạt thành công tương tự như drone trên không.
Nước Pháp cũng được ghi nhận là có thay đổi mô hình do tác động của chiến tranh Ukraine. Theo một nguồn thạo tin của Le Monde, một lộ trình đã được vạch ra vào cuối năm 2023 để Hải quân Pháp không bị các đối thủ cạnh tranh vượt mặt. Nhưng đến những tháng gần đây thì Pháp mới tăng tốc và đến cuối năm 2024 thì cơ quan đổi mới quốc phòng dường như mới khởi động chương trình nghiên cứu drone mặt nước có vũ trang. Tập đoàn Naval Group, nhà sản xuất tàu quân sự chính của Pháp, hồi tháng 9 đã công bố loại drone Sequest, một loại drone mặt nước đặc biệt dành cho các hoạt động phòng thủ ven biển hoặc bảo vệ các tàu hải quân, ví dụ như tàu sân bay. Tuy nhiên, đến nay hãng đóng tàu Naval Group vẫn chưa nhận được đơn đặt hàng drone nào từ nhà nước Pháp. Trong khi đó, theo nhận định với đài RFI Pháp ngữ của Tamara Brizard, nhà đồng sáng lập Arkia Ocean, công ty chuyên sản xuất những đàn drone lặn kích cỡ nhỏ của Pháp, thì dẫu bị tụt lại phía sau trong phân khúc drone trên không, lần này Pháp lại có nhiều ưu thế để trở thành quốc gia số 1 trong lĩnh vực drone biển, như các công ty nhỏ nhưng rất năng động ở vùng ven biển Côte d'Azur và Bretagne.
Drone biển, một yếu tố chủ chốt trong các cuộc hải chiến tương lai, cũng sẽ giúp bảo đảm sự hiện diện gần như thường trực của hải quân quốc gia trong một tương lai gần, kể cả ở đại dương, dẫu là rộng lớn nhất và xa xôi nhất, nhưng cũng là trung tâm của sự cạnh tranh giữa các quốc gia.
Minh Anh, Phan Minh, Thanh Phương xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Thượng đỉnh APEC khai mạc tại Peru trong bối cảnh Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine nếu Donald Trump khởi xướng. Tại Mỹ, tân Tổng thống Donald Trump đề cử nhân vật bài vaccine làm Bộ trưởng Y tế. Mỗi ngày một sự kiện, quyền lực tuyệt đối trong tay đảng Cộng hòa, Mỹ có nguy cơ trở thành một nền dân chủ, phi tự do hay không? Theo dòng thời sự, drone biển, vũ khí hải chiến then chốt và chiến lược, tham vọng của nhiều nước. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Phan Minh điểm báo.
Điểm báo. Thưa quý vị, Donald Trump trở lại Nhà Trắng, binh sĩ Bắc Triều Tiên có mặt ở Nga, tiếp tục là những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 15 tháng 11.
Tại Hoa Kỳ, trang nhất và bài xã luận của tờ Le Monde đều chú ý đến việc quyền lực của Tổng thống tân cử Donald Trump dường như vô hạn khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Quốc hội lưỡng viện sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 vừa qua.
Sau khi nhận kết quả, Donald Trump đã kêu gọi được miễn thủ tục phê chuẩn của Thượng viện đối với việc bổ nhiệm những người sẽ nắm giữ các vị trí then chốt trong chính quyền tương lai. Đề xuất này thực sự gây tranh cãi vì nó làm lu mờ nguyên tắc phân chia quyền lực. Điển hình là việc lựa chọn Tulsi Gabbard, cựu dân biển thuộc Đảng Dân Chủ, từng làm việc tại Fox News làm giám đốc tình báo quốc gia, bao gồm 18 cơ quan tình báo như CIA, FBI, NSA, v.v., thực sự gây hoang mang. Việc bà thiếu trình độ chuyên môn trong một lĩnh vực nhạy cảm như vậy, cùng với những phát ngôn kỳ lạ trong quá khứ về các thuyết âm mưu hay sự thiện cảm mà bà dành cho Nga và các đồng minh của nước này là những điều gây lo ngại. Đề xuất bổ nhiệm dân biểu bang Florida Matt Gaetz làm bộ trưởng tư pháp cũng gây sửng sốt, khi ông đang bị điều tra về những sai phạm cá nhân. Ông cũng là nhân vật gây ra những mối bất hòa trong nội bộ của Hạ viện.
Việc đề bạt nhân vật giàu nhất thế giới Elon Musk vào nội các cũng là điều gây xôn xao. Le Monde đã nhận định phải là một kẻ ngốc nghếch hay thiếu hiểu biết hoặc cả hai mới có thể vui mừng trước việc bổ nhiệm vào chính phủ một người gắn bó sự nghiệp với một mạng xã hội đã trở thành công cụ mạnh mẽ của việc phát tán thông tin sai lệch, một loại độc tố đối với các nền dân chủ.
Cũng phải ngốc nghếch và thiếu hiểu biết không kém, mày không nhận thấy rằng những lựa chọn này là sự cám dỗ của Donald Trump trong việc giải quyết các mối bất đồng cá nhân với những người mà nhà tỷ phú đã có xung đột trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Tuy nhiên, giải quyết ân oán không thể là chiến lược của một vị tổng thống và các thượng nghị sĩ Cộng hòa cần phải nhắc nhở tân chủ nhân Nhà Trắng về điều này.
Nhìn sang châu Âu, tờ Le Figaro dành trang nhất quan tâm đến hồ sơ bắt Triều Tiên cử binh sĩ sang Nga để tham gia vào cuộc xâm lược Ukraine. Nhật báo Thiên Hữu nhận định hoạt động này không đơn giản chỉ khiến căng thẳng leo thang tột độ, mà còn có thể coi là bước ngoặt gây ra mối lo ngại lớn nhất trong cuộc chiến.
Báo New York Times ngày 12 tháng 11 vừa qua dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết quân đội Nga đã tập trung 50.000 binh sĩ sẵn sàng tham chiến ở khu vực Kursk. Trong số những người này, theo tờ báo Mỹ, có sự góp mặt từ 10.000 cho đến 12.000 binh sĩ do Bình Nhưỡng cử đến. Vẫn theo New York Times, lực lượng này có thể phát động những cuộc tấn công trong những ngày tới để chiếm lại khu vực mà Ukraine chiếm đóng một phần từ ngày 6 tháng 8 vừa qua. Việc binh lính Bắc Triều Tiên xuất hiện trên chiến trường khiến phương Tây vô cùng lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh Donald Trump mới tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Các đồng minh của Kiev lo ngại Washington sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte trong tuần qua đã nhấn mạnh phương Tây cần phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào Kiev còn cần.
Việc Bắc Triều Tiên gần gũi với Nga cũng khiến Trung Quốc của Tập Cận Bình khó chịu. Le Figaro nhận định việc hai nước xích lại gần nhau có thể gia tăng sự bất ổn trên bán đảo Triều Tiên sát cạnh Trung Quốc. Kèm theo đó là việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng cũng không phải là một tín hiệu tốt đối với Bắc Kinh.
Khả năng xảy ra một vụ xung đột ở biên giới giữa hai miền Triều Tiên có thể khiến Washington phải quan tâm trở lại tới thùng thuốc súng hạt nhân ở Đông Bắc Á. Trung Quốc vốn tỏ ra rất kín đáo, vẫn không phủ nhận mối quan hệ đối tác không giới hạn với Nga và đồng minh bất ổn Bắc Triều Tiên được liên kết với nhau thông qua các lợi ích chiến lược lâu dài. Tuy nhiên, điệu tango giữa nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi Moscow xua quân xâm lược nước láng giềng đánh dấu một sự thay đổi theo chiều hướng căng thẳng trong mối quan hệ của tam giác Bắc Kinh-Moscow-Bình Nhưỡng mang đậm mùi chiến tranh lạnh. Trong khi hai nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên-Nga đã gặp nhau hai lần trong chưa đầy một năm tại Vladivostok vào tháng 9 năm ngoái và tại Bình Nhưỡng vào tháng 6 vừa qua, thì Chủ tịch Trung Quốc đã không gặp Kim Jong-un trong suốt 5 năm qua.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Vào lúc hội nghị COP29 về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Azerbaijan, bài xã luận của tờ Libération thuật lại hiện tượng những người chống đối chế độ Baku sống lưu vong ở Pháp nói riêng và châu Âu nói chung bị truy lùng ráo riết.
Như những luật sư của họ đã tóm tắt mọi chuyện, bắt đầu có rất nhiều thi thể xuất hiện. Những đối thủ dũng cảm của chế độ khát máu Ilham Aliyev, nhà lãnh đạo chuyên quyền, kế thừa toàn bộ quyền kiểm soát đất nước từ cha ông, không được an toàn ngay cả khi sống lưu vong. Tại Pháp, một số nhà đối lập đã bị hạ sát một cách bí ẩn. Nhưng Azerbaijan không phải là một quốc gia tầm thường, bởi từ khi Nga quyết định xua quân xâm lược Ukraine, khiến phương Tây buộc phải ban hành các hàng loạt các biện pháp trừng phạt Kremlin, Azerbaijan đã trở thành một kho dự trữ dầu và khí đốt tự nhiên khổng lồ mà châu Âu rất cần. Vì vậy, tất cả những tội ác của Baku về mặt chính thức chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, cuộc điều tra của Libération dựa trên nhiều cuộc phỏng vấn và các tài liệu pháp lý mà tờ báo Thiên Tả đã tham khảo, chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Libération ghi nhận về sự tồn tại của một tổ chức mafia do chế độ Aliyev cử đến để thẳng tay loại bỏ những ai dám tố cáo chế độ Baku từ Pháp. Libération đặc biệt chú ý đến một nhân vật có tên Ramazan Ygrek, thừa nhận đã được cơ quan mật vụ của nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ tuyển mộ để ám sát các nhà đối lập Azerbaijan sống ở Pháp. Hiện đang bị giam ở nhà tù Fren, người này đang tìm mọi cách để không bị dẫn độ về Moscow. Ngoài ra, hồ sơ Panama còn tiết lộ ông Aliyev và đồng bọn kiểm soát khối tài sản ngầm lên tới 490 triệu đô la để ở trong các tài khoản ở nước ngoài. Số tiền này có thể giúp nhà độc tài loại bỏ rất nhiều đối thủ, đặc biệt khi những người này đang ngày càng ít dần, đồng nghĩa với việc số lượng xác chết gia tăng.
Về lĩnh vực xã hội, Nhật báo Công giáo La Croix dành trang nhất lo ngại về nạn buôn bán ma túy hoành hành ở Pháp.
Vào mùa thu vừa qua, đã xảy ra hàng loạt các vụ án hình sự, dường như đều do vấn nạn này gây ra. Tại Poitiers, một thiếu niên 15 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ xả súng. Tại Grenoble, một thiếu niên khác cũng trúng đạn và tử vong. Gần Rennes, một đứa trẻ 5 tuổi bị thương do đạn lạc. Các thẩm phán chỉ ra mối liên hệ giữa những vụ việc này, dường như đều liên quan đến chất cấm. Lập luật của họ rất đơn giản, không có người mua thuốc phiện, sẽ không có người bán và không ai phạm tội. Hai công tố viên đặc biệt quan tâm đến những vụ án này ở Marseille và Grenoble đã mở các phiên tòa xét xử những người tiêu thụ chất cấm. Thậm chí đối với công tố viên Eric Vaillant ở Grenoble, ông coi những người dùng ma túy như đồng phạm của các tay buôn. Thomas là một trong 5 triệu người Pháp hút cần sa. Như bao người khác, anh bắt đầu hút từ thời trung học và ý thức được về mối liên hệ nhân quả giữa việc tài trợ cho các đường dây này và những thảm kịch mà chính các mạng lưới này gây ra. Để tránh tài trợ cho đường dây buôn bán ma túy từ những thiếu niên trong khu phố của mình, cư dân Paris này có nguồn cung thuốc viện từ vùng Ardèche. Tuy nhiên, Thomas từ chối đánh đồng những người tiêu thụ chất cấm với những kẻ buôn bán ma túy. Arthur, một nhân viên phục vụ trong một nhà hàng ở Paris, lần đầu tiên hút cần sa khi mới 11 tuổi. Bây giờ đã 24 tuổi, anh tự nhận đã nghiện hoàn toàn và từ chối nhận bất kỳ trách nhiệm nào về bạo lực gây ra từ nạn buôn bán ma túy. Theo anh, các thông điệp chống lại người tiêu thụ ma túy là sự giả dối hoàn toàn. Chàng trai này không giấu giếm việc hút cần sa trên các con phố Paris và khẳng định đã bị cảnh sát kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không hề hấn gì. Trên thực tế, luật pháp của Pháp đã hình sự hóa việc sử dụng ma túy từ hơn 50 năm qua. Chỉ cần có cần sa trong túi cũng có thể bị phạt tiền. Và Pháp vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ người tiêu thụ ma túy cao nhất ở châu Âu. Gần một nửa số người trưởng thành đã thùng thử cần sa ít nhất một lần trong đời, theo thống kê của Đài quan sát ma túy và xu hướng nghiện ngập của Pháp.
Khủng hoảng dân số gia tăng ở Pháp là chủ đề trang nhất của nhật báo kinh tế L'Echo. Trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ sinh giảm 2,7% so với năm 2023, theo số liệu của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia. Trong năm 2023, chỉ có 677.800 trẻ em chào đời, giảm 6,6% so với năm 2022, một sự giảm sút chưa từng có kể từ khi kết thúc thời kỳ bùng nổ dân số.
Năm ngoái đánh dấu một bước ngoặt bởi lần đầu tiên sau 13 năm, phụ nữ đã sinh ít con hơn ở mọi độ tuổi. Trước đây, tỷ lệ sinh ở phụ nữ trên 35 tuổi vẫn tăng nhờ vào xu hướng mang thai muộn, nhưng xu hướng này đã đảo ngược. Năm ngoái, số ca sinh đã giảm 4,2% ở phụ nữ từ 35 đến 39 tuổi và giảm 5% ở phụ nữ từ 40 tuổi trở lên. Tuy nhiên, chính ở nhóm phụ nữ từ 25 đến 34 tuổi chiếm tỷ lệ sinh con cao nhất mỗi năm, sự sụt giảm số ca sinh lại rõ rệt nhất với mức giảm 7,4% ở nhóm 25-29 và 8,6% ở nhóm 30-34.
Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề sách đầu tiên về du lịch Đông Dương xưa được xuất bản ở Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn ông Trần Hữu Phúc Tiến, biên tập viên chính của tạp sách.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Không chỉ bây giờ mà ngay từ thời Pháp thuộc, Đông Dương đã thu hút nhiều du khách Pháp và phương Tây nói chung. Chính quyền thuộc địa Pháp ngay từ đầu thế kỷ 20 đã tích cực quảng bá cho du lịch Đông Dương với nhiều cuốn sách được xuất bản vào thời ấy. Du lịch Đông Dương xưa cũng chính là tựa đề một cuốn sách vừa ra mắt độc giả ở Việt Nam đầu tháng 10 vừa qua do nhà xuất bản Dân Trí phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia phát hành. Biên tập chính của nhóm biên tập cuốn sách này là ông Trần Hữu Phúc Tiến, tác giả của một số quyển sách về Sài Gòn xưa cũng như về các di sản kiến trúc của Pháp ở Việt Nam. Trả lời RFI Việt ngữ tại Paris ngày 28 tháng 9, nhân dịp ông đến thủ đô Pháp để giới thiệu cuốn sách du lịch Đông Dương xưa, tác giả Phúc Tiến cho biết.
Tôi có thể nói là cho đến bây giờ thì cái chữ Indochina, Indochina, Đông Dương đó đang có một cái sự trở lại, hay là nói cách khác nó là một cái hiện tượng là rất nhiều người, kể cả già và trẻ, đang muốn tìm hiểu về cái thời kỳ mà trước 1945. Trong khoảng 5 năm trở lại đây thì mỗi năm thì theo tôi quan sát thì cũng có đến 90 quyển sách viết về Đông Dương hoặc là dịch, giới thiệu về những cái hoạt động rất là phong phú, không chỉ là về cuộc chiến, không chỉ là về kiến trúc, không chỉ về văn hóa, mà còn có những cái ký sự, những câu chuyện về những nhân vật người Pháp cũng như là người Việt, vân vân. Khi tham gia vào cái việc mà biên soạn những sách để mà hiểu về lịch sử, tìm hiểu về lịch sử xưa, thì tôi thấy là cái mảng du lịch là một cái mảng mà cũng rất là hay. Khi mà tôi viết quyển sách này thì tôi có nói đó là chúng ta cùng đi phượt về miền quá khứ. Chúng ta đi thăm những cái điểm du lịch mà chúng ta đã nghe thấy quen thuộc: Đà Lạt, Sapa, Đồ Sơn, hay các cái thành phố lớn, để chúng ta có biết rằng là những nơi ấy nó được hình thành như thế nào không. Thì qua cuốn sách này, chúng tôi đưa bạn đọc tìm lại cái cội nguồn của những cái địa điểm du lịch đó đã được hình thành ra sao, và trong đó thì có cái công sức của cả người Pháp cũng như người Việt Nam. Đây là một công trình tập thể, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 tại Hà Nội là một cái người bạn thân thiết và chúng tôi cộng tác với nhau. Tôi là người biên soạn chính, đồng thời còn có hai bạn, một bạn là Bùi Hệ, một bạn là Hoàng Hằng, tham gia tìm kiếm tư liệu và dịch thuật. Cũng xin nói rõ là quyển sách này do khuôn khổ đầu tiên, cho nên lần xuất bản đầu tiên này thì là tiếng Việt và tiếng Anh. Chúng tôi đã bàn là sẽ phải có một version bằng tiếng Pháp để mà phục vụ bạn đọc Pháp. Thì xin được hẹn lần sau.
Theo lời ông Trần Hữu Phúc Tiến, ngay từ đầu người Pháp đã chú ý đến ba địa điểm du lịch mà họ xem là hàng đầu ở Đông Dương.
Tư liệu đầu tiên mà tôi rất là vui khi làm quyển sách này thì tôi tìm được, đó là một quyển ấn phẩm giới thiệu về du lịch Đông Dương năm 1911, có nghĩa là đầu thế kỷ 20, của cái hội du lịch Pháp, Touring Club de France. Trong đó thì họ nêu ngay có ba cái địa điểm mà họ coi như đó là ba cái điểm số 1 để khi đến du lịch ở Đông Dương, đó là Vịnh Hạ Long, Angkor và Huế. Như thế là ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia thì có hai điểm đã là Việt Nam. Một điểm là du lịch thiên nhiên. Và bây giờ thì chúng ta thấy vào cuối thế kỷ 20 thì Vịnh Hạ Long mới được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nhưng mà ngay từ đầu người Pháp đã quảng bá cho Vịnh Hạ Long tuyệt vời như thế nào. Cũng như là Angkor thì trên thế giới chúng ta đều biết là cái công của những nhà khảo cổ Pháp là những người đầu tiên khám phá ra Angkor. Nó là một cái đền, một cái cung điện ở trong rừng đã bị bỏ qua, mà khi người ta khám phá và người ta tìm cách để quảng bá nó, trân trọng nó, giữ gìn nó. Và cái thứ ba là Huế. Phải nói cho chúng ta rất là tự hào là chúng ta có một kinh thành và nhiều cái địa điểm khác.
Cuốn sách du lịch Đông Dương xưa còn nêu bật công lao của người Pháp khai phá những địa điểm du lịch mà cho tới nay vẫn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, theo lời ông Trần Hữu Phúc Tiến.
Thì trước nhất mình nói về các cái điểm du lịch thiên nhiên, thì phải nói là người Pháp có công xúc tiến, mở đường để mà làm những cái điểm mà ở những cái vùng du lịch, chúng ta gọi là vùng sâu, vùng xa. Bây giờ thì chúng ta đi nó rất là dễ dàng, nhưng mà ngày xưa thì không có. Ngay cả hai cái nơi mà chúng ta tưởng như là rất là dễ dàng đến là Đồ Sơn ở Quảng Ninh, Hải Phòng và Sầm Sơn ở Thanh Hóa, là hai cái bãi biển đẹp mà cũng đã đi vào tiểu thuyết, thì không phải là có đường đến dễ dàng như bây giờ. Hoặc là Cam Ranh. Cam Ranh thì lại do một ông quý tộc tư sản người Pháp đến và thấy rất hay và phát triển nó lên, kể cả Bà Nà chẳng hạn vậy, gọi là Thâm Sơn Cùng Cốc. Thì phải nói rằng là bằng cái con mắt của một cái cường quốc công nghiệp thì họ đã khám phá. Đầu tiên thì người Pháp sử dụng những cái nơi này, ví dụ như gọi là sanatorium, những cái khu nghỉ dưỡng ở trên núi cao cho cái người Pháp tại chỗ. Nhưng sau đó họ cũng thấy rằng là cái này là người địa phương vẫn có thể tham gia.
Cuốn sách du lịch Đông Dương xưa cũng cho thấy là sau khi đã khai phá những địa điểm du lịch ở Đông Dương, người Pháp đã tích cực quảng bá du lịch Đông Dương ra khắp thế giới và tổ chức các tour bằng đường hàng không, đường biển. Trong những lô đất đó còn có sự đóng góp của người Việt Nam thời ấy.
Người Pháp đã thành lập Tổng cục Du lịch Đông Dương vào những năm 1920, cuối 20 đầu 30. Và cái trụ sở đầu tiên của nó là đặt ở cái tòa nhà 213 Catina. Rất tiếc là cái tòa nhà này rất là đẹp, bây giờ thì đã bị xóa sổ rồi. Và sau đó có một thời gian nó cũng đã đặt ở khách sạn Majestic, quảng bá du lịch của toàn Đông Dương ra khắp thế giới. Và trên thế giới thì hồi đó thì đã có máy bay, thì đã có những cái tuyến đường hàng không dừng chân tại Sài Gòn, dừng chân tại Hà Nội để đưa khách đi tham quan những cái điểm du lịch đó. Và đặc biệt là đường biển. Đường biển thì Sài Gòn đã nối với Marseille, Le Havre từ năm 1862, 63 trở đi. Vào những năm giữa hai cuộc thế chiến thì với Âu Mỹ thì có một thời kỳ gọi là thời kỳ vàng son. Sau cái thảm họa chiến tranh lần thứ nhất, họ thấy là cần phải an dưỡng, cần phải tránh những cái suy nghĩ căng thẳng của sau cuộc chiến tranh. Thành ra họ đi chơi du lịch, và lúc đó kinh tế cũng phát triển. Và lúc đó kinh tế Đông Dương cũng đang phát triển. Họ đã tổ chức những cái tour, kể cả đường bay Sài Gòn-Paris, rồi nối với Hà Nội, nối với Batavia của Indonesia là cũng có từ cái thập niên 1930. Trong cái tour hàng hải á, nó đã có một cái tour gọi là Grand Tour, là đi cruise qua các cái thành phố, các cái cảng thị châu Á Thái Bình Dương, thì trong đó có dừng chân ở Sài Gòn. Ngay vào năm 1929, người Pháp đã tổ chức một cái tour thủy phi cơ từ Sài Gòn ngay ở bến Bạch Đằng bay sang Angkor, sau đó tham quan Angkor rồi bay về chỉ trong một ngày từ Siem Reap ở Campuchia. Đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh là cái công sức của người Việt Nam rất là cảm động. Khi mà tìm thấy những hình ảnh, khi mà đọc lấy những cái dòng viết về những con đường đi lên những cái khu mà mấy chúng tôi nói là vùng sâu vùng xa như là Sapa, Sầm Sơn, Đồ Sơn, Bà Nà, lúc đó chưa có con đường đi thì họ phải làm từng bước. Trước khi mà có được những cái con đường để mà xe hơi có thể chạy lên những nơi đó, là những cái người porter chuyển khách du lịch lên những cái chỗ đó lại là những người phụ nữ coi như là khiên kiệu. Nhìn những hình ảnh đó rất là cảm động. Hoặc là Côn Đảo, Côn Đảo thì nó là nhà tù nhưng mà nó tuyệt đẹp, và cái cầu tàu cũng như là những con đường ở trên Côn Đảo mà nay chúng ta thừa hưởng, đó là xương máu của những người tù Việt Nam.
Cũng theo lời ông Trần Hữu Phúc Tiến, mong muốn của nhóm biên tập du lịch Đông Dương xưa là khuyến khích các hãng lữ hành ở Việt Nam khai thác hướng du lịch này.
Chúng tôi đưa cái khái niệm là du lịch Đông Dương xưa, thì chúng tôi mong rằng các hãng lữ hành Việt Nam có thể dùng những cái tư liệu về Đông Dương xưa để không những là quảng bá cho du khách các cái nước Francophonie, mà ngay cả đối với thế giới nói tiếng Anh, họ cũng muốn biết những cái gì trước 1945 là nó là đồ cổ rồi. Và thứ hai là đến với chính du khách Việt Nam. Chứ giờ chúng ta chỉ đến chúng ta hưởng thụ và thấy Đà Lạt đẹp, thấy Sapa ôn đới rồi vân vân, những cái hiện đại mà chúng ta không biết những cái quá khứ nó diễn ra như thế nào thì rất là uổng. Là bước vào thế kỷ 21 này, chúng ta có 100 triệu dân, chứ chúng ta không phải là một cái nước nhỏ bé chỉ có 20 triệu dân nữa như ngày xưa nữa. Và cái nhu cầu để tìm hiểu đất nước, con người, văn hóa là một nhu cầu rất lớn.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, vào lúc Hoa Kỳ cùng các đồng minh nỗ lực kềm hãm Trung Quốc ở châu Á, thì tại Nam Mỹ, Bắc Kinh tăng tốc đầu tư mở rộng ảnh hưởng. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay khánh thành siêu cảng biển Chancay ở Peru trị giá tỷ đô la là một ví dụ điển hình, khẳng định thế mạnh ngày càng lớn của Bắc Kinh ngay trên chính sân sau của Washington. Terminal Portuas Rios Chancay do đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Peru bà Dina Boluarte khánh thành bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là cảng biển dân sự quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Mỹ. Theo trang Intelligence Online ngày 24 tháng 5 năm 2022, thì cơ sở hạ tầng này được hoàn thiện là nhờ vào mối liên kết đặc quyền do Costco thiết lập ở Lima với Bộ Quốc phòng Peru. Cựu tư lệnh hải quân tướng Gonzalo Rios Polastri, đô đốc Carlos Tejeda Mera và ông Jason Yulen, trước đây là người đứng đầu bộ phận hậu cần của Hải quân Peru, là những cột trụ của chi nhánh Costco ở Chancay. Họ đều làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Hebo, phó tổng giám đốc chi nhánh Costco ở Peru.
Cảng biển khổng lồ do tập đoàn Costco Shipping Port chiếm đến 60% cổ phần, đầu tư đến 3,6 tỷ đô la, nằm cách thủ đô Lima gần 80 km về phía bắc và được xây dựng trên một diện tích rộng hơn 140 ha. Một khi hoàn thành, cảng biển nước sâu này gần 18 mét sẽ có đến 15 kẻ cảng và có thể tiếp nhận các loại tàu lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển đến 24.000 container. Với cảng biển này, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Nam Mỹ cũng sẽ được rút ngắn từ hơn 30 ngày xuống còn khoảng hơn 20 ngày. Theo nhận định từ Mark Langten, chuyên gia về Trung Quốc trường Đại học Bắc Cực ở Na Uy, được trang Fox 24 trích dẫn, thì việc có được cảng nước sâu này còn cho phép đầu tiên của Trung Quốc không phải quá cảnh tại một cảng Bắc Mỹ hay ở Mexico khi bằng Thái Bình Dương đến vùng Nam Mỹ. Nhất là trong trường hợp căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, tàu thuyền của Trung Quốc có nguy cơ không được ké cảng Rio Grande của Mỹ.
Đối với nhiều nhà quan sát, cảng biển Chang Kai còn biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Nam Mỹ. Với sự kiện này, Bắc Kinh chứng tỏ với các nước trong vùng khả năng và mong muốn của Trung Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn tại châu Mỹ Latin, khu vực vốn dĩ theo truyền thống được xem như là sân sau của Mỹ. Đối với nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Emmanuel Veron, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inanco, thì châu Mỹ Latin được xem như là vùng lãnh thổ chinh phục sau cùng của Trung Quốc sau châu Phi. Trên làn sóng RFI, ông giải thích.
Oui, absolument. Dans une certaine mesure, effectivement, l'Amérique latine figure dans l'agenda politique international de la Chine.
Châu Mỹ Latin đã nằm trong lịch trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ nhiều năm qua. Sách trắng đối ngoại của Trung Quốc đề cập đến khu vực này trong những năm 2007, 2008, 2009. Kể từ giai đoạn này, có một chính thức hóa, chuẩn hóa chính sách đối ngoại đối với châu Mỹ Latin. Nếu nhìn vào các chi tiết, rõ ràng, bất chấp chính sách đối ngoại Big Stick của Tổng thống Roosevelt có từ cách này hơn một thế kỷ, thì tất cả các nước châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ, ngày nay đều dưới sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở mọi cấp độ, từ công nghệ, nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là các loại nguyên liệu chiến lược như khoáng sản, đậu nành và các nguồn thực phẩm.
Các dữ liệu từ Ủy ban Kinh tế cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và các nước trong vùng đã tăng gấp 35 lần từ năm 2002 để đạt mức 500 tỷ đô la vào năm 2022, đến mức Bắc Kinh qua mặt Washington trở thành đối tác kinh tế hàng đầu tại 9 quốc gia, trong đó có Brazil, Argentina và Peru. Và tỷ trọng trao đổi này có thể sẽ đạt mức 700 tỷ đô la vào năm 2035, theo như dự phóng từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới được báo Pháp Le Monde trích dẫn. Các chính sách đầu tư ồ ạt, chiến lược ngoại giao cho vay cùng với lập trường tôn trọng chủ quyền và không can thiệp trong nền ngoại giao Trung Quốc đã hội tụ với những lợi ích kinh tế, chính trị từ những nhà lãnh đạo thuộc cánh tả mới ở Nam Mỹ, tạo thuận lợi cho Trung Quốc dần lớn sâu vào khu vực. Theo một báo cáo của Tổ chức Tư vấn Đối thoại Liên lục địa châu Mỹ đóng trụ sở ở Washington, trong giai đoạn từ 2005 đến 2022, các khoản vay mà Trung Quốc cấp cho các nước trong vùng đã tăng từ 7 triệu đô la lên thành 136 tỷ đô la. Đối với bà Margaret Myers, giám đốc chương trình châu Á và châu Mỹ Latin, thì những khoản vay ồ ạt đó đã góp phần củng cố vị thế các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Lục, mở cho họ cánh cửa thị trường và danh tiếng của họ trên trường quốc tế. Hết lời dẫn.
Sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin còn được giải thích bởi tình trạng Hoa Kỳ ngày càng giảm các cam kết với khu vực. Hai chuyên gia về châu Mỹ Latin Alvaro Mendez và Gaspar Escada trong một bài phân tích cho Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Paris vào năm 2023 được trang France 24 dẫn lại đã ghi nhận số lần ông Tập Cận Bình đến thăm các nước châu Mỹ Latin còn cao hơn cả số những chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden gộp lại.
Vì sao Trung Quốc muốn đầu tư cảng Chang Kai của Peru? Theo truyền thống, Trung Quốc ban đầu chỉ quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ dầu hỏa của Venezuela, đậu nành của Brazil, Argentina hay như các mỏ đồng tại Peru. Nhưng cùng với thời gian, các nhu cầu của Trung Quốc cũng thay đổi. Tam giác vàng về chất lithium bao gồm Argentina, Chile và Bolivia kể từ giờ đặc biệt thu hút sự chú ý của Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu hàng đầu chất lithium tinh chế. Và để giữ vững vị thế này, Trung Quốc cần đến châu Mỹ Latin nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Theo ông Emmanuel Veron, với việc đầu tư vào cảng biển này, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ diện mạo hàng hải ở châu Mỹ Latin. Ông nói xin trích, sau khi đã hoạt động ở bờ đại Tây Dương của Brazil cũng như là châu Mỹ Latin, Trung Quốc tấn công vào phía bờ Thái Bình Dương của khu vực khi xem Peru như là một cửa ngõ chủ chốt. Hết lời dẫn. Bởi vì Nam Mỹ không chỉ là nguồn cung nguyên nhiên liệu chiến lược mà còn là đầu ra thay thế cho hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm nước này đang gặp khó khăn do dư thừa sản xuất. Nhìn từ góc độ này, cảng biển Chiang Kai có thể đóng một vai trò chủ chốt, nghĩa là bằng cách giảm thời gian vận chuyển, cảng Chiang Kai cho phép hạ giá thành và bán hàng hóa made in China được rẻ hơn tại châu lục, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Theo giới quan sát, có 3 mặt hàng Trung Quốc nỗ lực tài trợ cho xuất khẩu do bị dư thừa sản xuất là xe ô tô điện, các loại bình điện và pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ông Emmanuel Veron cảnh báo, cùng với dòng thác hàng hóa Trung Quốc, châu Mỹ Latin có nguy cơ đối mặt với nạn buôn lậu, buôn người và buôn thuốc phiện.
Absolument, c'est dans la continuité en fait de la dégradation de la relation commerciale et stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi
trên thực tế, đó không chỉ do mối quan hệ thương mại và chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục tồi tệ, mà còn vì những khó khăn ngày càng rõ từ phía châu Âu đối với Trung Quốc. Vào lúc châu Âu đang chuẩn bị tốt hơn để đối phó với việc Trung Quốc bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu, Trung Quốc cố gắng tìm kiếm nhiều thị trường mới, nhiều đầu ra khác và do vậy nhắm đến việc tái tổ chức các chuỗi giá trị, các chuỗi xuất khẩu của mình và các cơ sở hàng hải với đầu vào đầu ra chính là cảng biển. Tuy nhiên, kèm với việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa hợp pháp được hải quan giám sát là nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn bán bất hợp pháp trong những năm sắp tới. Bằng chứng cụ thể là các tổ chức có liên hệ với các nhóm mafia lớn, các tổ chức tội phạm Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đã tăng mạnh trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc phiện, buôn người hay nhiều sản phẩm bất hợp pháp khác.
Trước những tiến triển này, Hoa Kỳ gần như tỏ ra bất lực. Washington đã không cản trở được nhiều nước trong vùng cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ngã theo Trung Quốc. Các chính sách cấm vận chống Cuba, Venezuela và Nicaragua gợi nhắc đến học thuyết Monroe đưa ra vào thế kỷ 19. Theo đó, Hoa Kỳ tự cho quyền làm cảnh sát ở châu Mỹ Latin đã làm sống lại những hồi ức đau thương về những cuộc can thiệp buôn sự của Mỹ, thúc đẩy những nước này rơi vào vòng tay Trung Quốc.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thượng đỉnh APEC khai mạc tại Peru trong bối cảnh Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine nếu Donald Trump khởi xướng. Tại Mỹ, tân Tổng thống Donald Trump đề cử nhân vật bài vaccine làm Bộ trưởng Y tế. Mỗi ngày một sự kiện, quyền lực tuyệt đối trong tay đảng Cộng Hòa, Mỹ có nguy cơ trở thành một nền dân chủ phi tự do hay không? Theo dòng thời sự, thôn biển, vũ khí hải chiến then chốt và chiến lược tham vọng của nhiều nước. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách, tiếp đến là một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Philip và Anuk phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.